Ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ tư, ngày 15 tháng 6 năm 2011 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự nói về cuộc khủng hoảng nhân đạo tại tỉnh Kordofan trước ngày miền Nam Sudan tuyên bố độc lập. Kế đó là các tiết mục diễn đàn tự do gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với giới trẻ và sau cùng là phút cầu nguyện. Nhưng trước hết để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin tôn giáo với Duy An.
Tin Roma. Nhân dịp kỷ niệm 60 năm linh mục của Đức Thánh Cha, các nghệ sĩ sẽ vinh danh Ngài bằng một cuộc triển lãm với chủ đề Chân lý sáng ngời, bác ái cao đẹp. Cuộc triển lãm sẽ được Đức Hồng Y Gianfranco Ravasi, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa giới thiệu vào thứ Sáu 17 tháng 6 và sẽ được Đức Thánh Cha khai mạc vào ngày mùng 4 tháng 7. Đức Thánh Cha đã chịu chức linh mục tại nhà thờ chính tòa Freising, Đức Quốc, cùng với anh của Ngài là Đức ông Georg Ratzinger ngày 29 tháng 6 năm 1951, lễ trọng kính hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô. Nhân dịp kỷ niệm 60 năm linh mục của Đức Thánh Cha, Bộ Giáo sĩ mời gọi mọi người công giáo trên toàn thế giới tham gia 60 giờ trầu thánh thể và cầu nguyện theo ý của Đức Thánh Cha cho giáo hội, cho thế giới, cho các linh mục, cho hàng giáo sĩ và ơn gọi linh mục. 60 giờ trầu thánh thể này sẽ bắt đầu từ ngày 29 tháng 6 và kéo dài cho đến ngày mùng 1 tháng 7. Tin Roma. Đức Thánh Cha cử đặc sứ đến Cộng hòa Tiệc để tham dự các lễ nghi kỷ niệm 200 năm ngày sinh của Thánh Gioan Nepomuceno Newman. Người được Đức Thánh Cha cử làm đặc sứ của Ngài nhân dịp này là Đức Hồng Y Justin Rigali, Tổng giám mục Philadelphia, Hoa Kỳ. Sở dĩ Đức Hồng Y Rigali được Đức Thánh Cha cử làm đặc sứ là bởi vì chính Thánh Gioan Nepomuceno Newman cũng đã từng làm Tổng giám mục Philadelphia. Là một người tiệt khắc, Thánh Nhân đã chăm sóc mục vụ cho người di dân Âu Châu tại miền Trung Hoa Kỳ. Ngài là người Mỹ đầu tiên được Đức Phaolô Đệ Lục phong thánh năm 1977. Các cuộc lễ kỷ niệm 200 năm ngày sinh của Thánh Nhân sẽ diễn ra tại Bracatis vào ngày thứ Bảy 18 tháng 6. Hiện diện trong phái đoàn của Đức Hồng Y Rigali có cha Zenek Mares, cha sở chính tòa Bracatis và cha Vladimir Grosil, kinh sĩ nhà thờ. Sách Tự Đạo Thư Roma viết như sau. Tại Philadelphia, bang Pennsylvania, năm 1860, Thánh Gioan Nepomuceno Newman, giám mục, thuộc dòng Chúa Cứu Thế, đã đến giúp đỡ những người di dân nghèo bằng hành động, lời nói và lòng bác ái. Thánh Nhân đã chú tâm vào việc huấn luyện Kitô giáo cho trẻ em. Sau khi hoàn tất chương trình thần học tại Praha, mặc dù đã chịu chức phó tế, Thánh Nhân đã không được truyền chức linh mục. Lý do là vì vào thời đó có quá nhiều ứng viên vào chức linh mục. Thánh Nhân liền xin đến Strasbourg, Pháp Quốc, và gia nhập vào một chương trình truyền giáo cho Mỹ Châu. Sau một thời gian sống tại Pháp, đơn thân và nghèo khổ, Thánh Nhân xuống tàu đi New York. Tại đây, vị giám mục giáo phận đã truyền chức linh mục cho Ngài. Sau 4 năm phục vụ trong vùng gần thác Niagara, Ngài gia nhập dòng Chúa Cứu Thế. Năm 1852, sau khi đảm nhận nhiều trách nhiệm trong dòng, Thánh Nhân được bổ nhiệm làm giám mục Philadelphia. Đức cha Newman xem việc huấn luyện giới trẻ như một ưu tiên hàng đầu. Ngài cho xây dựng nhiều nhà thờ mới cũng như tổ chức nhiều công cuộc bác ái, đồng thời thành lập dòng Ba Francisco. Thánh Nhân qua đời khi chỉ mới 49 tuổi sau một cơn đột quỵ xảy ra trên đường phố. Tin Roma. Tòa Thánh kêu gọi đối thoại và hòa giải tại Syria. Trước những vụ đụng độ đẫm máu giữa các lực lượng an ninh và các nhóm bất đồng chính kiến tại Syria, cha Federico Lombardi, phát ngôn viên của Tòa Thánh, đã kêu gọi đối thoại và hòa giải. Trong bài xã luận trên toàn báo ngày thứ 8 của Trung tâm Truyền hình Vatican, cha Lombardi tái khẳng định là cần phải đối thoại, hòa giải và xây dựng hòa bình. Theo cha Lombardi, từ nhiều tháng nay, tình hình tại Syria đáng lo ngại một cách đặc biệt vì xem ra không có lối thoát cho các cuộc bạo động. Kể từ ngày 5 tháng 6 vừa qua, một cuộc nổi loạn khác đã bùng nổ tại Hama, nơi được xem là biểu tượng của cuộc đàn áp trong thập niên 80, khiến cho 60 người bị thiệt mạng. Ngày hôm sau, có ít nhất 120 cảnh sát viên bị giết chết tại Al-Sugur, một thị trấn nhỏ nằm ở mạn tây bắc Syria. Cha Lombardi cho biết, mới đây, các tu sĩ dòng tên tại Syria đã cho công bố một tuyên ngôn nói lên sự gắn bó của dòng đối với xứ sở, vốn có một truyền thống lâu đời xây dựng trên sự thống nhất giữa những khác biệt. Theo cha Lombardi, đối với các tín hữu Kitô tại Syria, đoàn kết quốc gia là một điều kiện để sống còn. Trong bài xã luận, phát ngôn viên của Tòa Thánh cũng nhắc lại buổi tiếp kiến mới đây của Đức Thánh Cha dành cho tân đại sứ Syria bên cạnh Tòa Thánh, đến trình ủy nhiệm thư. Trong bài ngỏ lời với ông tân đại sứ, Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh đến sự cần thiết phải có những cải tổ thật sự trong đời sống chính trị, kinh tế và xã hội tại nước này. Theo Đức Thánh Cha, cần phải có thay đổi. Nhưng những thay đổi này không thể được thực hiện bằng tinh thần bất khoan nhượng, sự kỳ thị hay xung đột, nhất là bằng bạo động, mà phải với tinh thần tôn trọng sự thật, các quyền của cá nhân và tập thể, cũng như sự sống chung và hòa giải. Trong bài diễn văn, Đức Cha cũng nhấn mạnh đến vai trò xây dựng của các tín hữu Kitô trong xã hội Syria, cũng như các quan hệ tích cực giữa các tín hữu Kitô và người Hồi giáo. Ngài kêu gọi chính quyền Syria hãy quan tâm đến những nguyện vọng của xã hội dân sự và các tổ chức quốc tế. Tin Geneva, Thụy Sĩ. Tòa Thánh ca ngợi dự thảo văn kiện của Liên Hiệp Quốc về trẻ em nạn nhân của các lạm dụng. Trong một bài phát biểu mới đây, Đức cha Silvano Tomasi, đại diện của Tòa Thánh tại các cơ quan của Liên Hiệp Quốc ở Geneva, Thụy Sĩ, đã ca ngợi bản dự thảo của văn kiện liên quan đến các trẻ em nạn nhân của tệ nạn buôn người, khiêu dâm hay khai thác tình dục. Theo Đức cha Tomasi, tài liệu này có thể góp phần vào việc củng cố hệ thống nhân quyền, đồng thời tiến tới gần hơn với mục tiêu tối hậu là bảo vệ và tôn trọng vô điều kiện phẩm giá của mỗi một con người, bất luận là đàn ông, phụ nữ hay trẻ em. Vị đại diện của Tòa Thánh nói rằng, tài liệu mang lại hy vọng và khích lệ cho các trẻ em và giới trẻ, mà sự trong trắng và phẩm giá đã bị tổn thương bởi sự tàn bạo của thế giới người lớn. Theo Đức cha Tomasi, nếu biết hợp tác với nhau một cách hữu hiệu hơn, thì tất cả mọi quốc gia, mọi cơ quan của Liên Hiệp Quốc, xã hội dân sự và các tổ chức tôn giáo có thể bảo đảm cho các nạn nhân của bạo hành và lạm dụng được yêu thương, chăm sóc và trợ giúp. Tin Roma, Caritas quốc tế vừa loan báo sẽ trợ giúp cho 100.000 người tại Nam Sudan vào năm tới. Tưởng cũng nên nhắc lại, trong cuộc nội chiến kéo dài từ năm 1983 đến năm 2005 giữa miền Bắc với đa số dân theo Hồi giáo và miền Nam với đa số theo Kitô giáo, đã có khoảng 2 triệu người thiệt mạng. Sau cuộc trưng cầu dân ý được tổ chức hồi đầu năm nay, miền Nam Sudan sẽ chính thức tuyên bố độc lập vào ngày 9 tháng 7 tới đây. Ông Darren Hersick thuộc Cơ quan Cứu trợ Công giáo Hoa Kỳ nói rằng, nhân dân miền Nam Sudan có một cơ hội lịch sử để khép lại những năm dài của xung đột. Caritas sẽ cam kết nâng đỡ giáo hội tại đây. Ông Hersick nói, chúng tôi sẽ cùng với người dân miền Nam Sudan xây dựng một đất nước, trong đó mọi người đều hưởng được những nhu cầu cơ bản như nguồn nước sạch, y tế, giáo dục và sinh đẻ một cách an toàn. Tin Bangui, Trung Phi. Hội đồng Giám mục Trung Phi kêu gọi thế giới quan tâm đến tình hình tại nước này. Trong một tuyên ngôn gửi đến hãng thông tấn Fides của Bộ Truyền giáo, Đức cha Albert Van Buel, Giám mục Kaga Bandoro, Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình của Hội đồng Giám mục Cộng hòa Trung Phi, cho biết, tình hình an ninh tại Cộng hòa Trung Phi và cách riêng tại miền Bắc và Tây Bắc nước này rất tồi tệ. Các băng đảng có vũ trang đang thao túng, khiến dân chúng phải luôn sống trong sợ hãi và thất vọng. Tài liệu của Ủy ban Công lý và Hòa bình của Hội đồng Giám mục Cộng hòa Trung Phi ghi lại một số sự kiện xảy ra gần đây, như Đức cha Eduard Matos, Giám mục Bambari, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Trung Phi bị bắt cóc cùng với người tài xế của ngài. Đức cha Matos đã được trả tự do, nhưng số phận của người tài xế hiện không được rõ. Ngoài ra, một viên bác sĩ làm việc tại một huyện miền núi đã bị sát hại. Người tài xế lái chiếc xe chở đầy dược phẩm và thuốc chủng ngừa bệnh sưng màng óc cũng bị sát hại. Một vụ sát hại khác cũng xảy ra trong vùng này. Trước những sự kiện này, Ủy ban Công lý và Hòa bình của Hội đồng Giám mục Trung Phi kêu gọi chính phủ hãy nhận lấy trách nhiệm phải bảo đảm việc đi lại tự do và bảo vệ người dân cũng như tài sản của họ phù hợp với Hiến pháp năm 2004. Đức cha Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình của Hội đồng Giám mục Trung Phi cũng kêu gọi cộng đồng thế giới hãy cung cấp các phương tiện cần thiết để chống lại tình trạng mất an ninh ngày càng gia tăng trong xứ sở. Tin Ai Cập. Các tín hữu Kitô Eritrea trốn chạy cuộc bách hại trong nước họ hiện đang phải chịu cảnh tù đầy, tra tấn, đánh đập và tấn công tình dục tại Ai Cập. Theo báo Kitô hữu ngày nay, hiện có hàng ngàn tín hữu Kitô Eritrea tị nạn tại Ai Cập đang phải chịu nhiều ngược đãi. Tại Eritrea, các tín hữu Kitô, đặc biệt là người Tin lành, bị xem như một mối đe dọa cho nền an ninh quốc gia vì họ đặt niềm tin vào Thiên Chúa lên trên quốc gia. Do đó, nhiều người bị tra tấn, giam tù vì niềm tin của mình trong những điều kiện mà một tổ chức từ thiện có tên là Quỹ Barnaba mô tả là khủng khiếp. Các cuộc bách hại đã gia tăng trong những tháng gần đây sau khi một tỉnh trưởng tại Eritrea ra lệnh thanh lọc các tín hữu Kitô hồi cuối năm 2010. Quỹ Barnaba cho biết tín hữu Kitô Eritrea đành phải liều mạng sống để trốn sang Ai Cập. Tại đây, họ hy vọng vượt biên giới để sang Israel. Nhưng đa số cuối cùng đều bị bắt giữ và giam trong các nhà tù tại Ai Cập, hoặc bị bắt làm con tin với giá tiền chuộc lên đến 20.000 Mỹ Kim. Nhiều nguồn tin chưa được kiểm chứng còn nói rằng, những kẻ bắt cóc lấy các cơ phận của các con tin nào không có tiền chuộc. Tại Sudan, cũng có nhiều bản báo cáo cho biết, những người Eritrea bị bắt cóc và mang đi khỏi các trại tị nạn. Các cuộc bách hại dã man đến độ nhiều tín hữu Kitô đã phải cải đạo sang Hồi giáo, bởi vì Hồi giáo được đối xử tốt hơn các tín hữu Kitô. Tin Seoul, Nam Hàn. Mặc dù mức sinh suất giảm, con số tín hữu Công giáo Nam Hàn vẫn gia tăng. Theo thống kê của Hội đồng Giám mục Nam Hàn, số tín hữu Công giáo tại nước này vẫn tiếp tục gia tăng. Năm 2010, có thêm 140.644 người được rửa tội. So với những năm trước, con số này có phần giảm sút. Tính cho tới ngày 21 tháng 12 năm 2010, tổng số người Công giáo Nam Hàn là 5.202.589 người, tức là chiếm khoảng 10% dân số. Đức cha Peter Kang U-il, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Nam Hàn, nói rằng, ngài rất hài lòng với con số này. Tuy nhiên, ngài thúc đẩy mọi người Công giáo Nam Hàn hãy nỗ lực nhiều hơn để quảng bá sứ điệp tin mừng. trong 10 năm vừa qua đã có trên 900.000 người được rửa tội, tức là 23% hơn thập niên trước. Năm nay, số người Công giáo chỉ tăng 1,7%. Hai giáo phận lớn nhất tại Nam Hàn là Seoul với gần 1,5 triệu tín hữu và Daegu với khoảng gần 500.000 người. Số linh mục trên toàn quốc Nam Hàn là 4.522 vị.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về cuộc khủng hoảng nhân đạo tại tỉnh Kordofan trước ngày miền Nam Sudan tuyên bố độc lập do Bình Minh phụ trách. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, sau cuộc trưng cầu dân ý hồi đầu tháng Giêng vừa qua, miền Nam Sudan sẽ chính thức tuyên bố độc lập vào ngày 9 tháng 7 tới đây. Nhưng hiện nay, bang Kordofan thuộc miền Nam Sudan đang rơi vào một cuộc khủng hoảng nhân đạo trầm trọng. Các nhân viên giáo hội và các tổ chức nhân đạo cho biết hiện có khoảng 300.000 người bị mắc kẹt trong vùng được xem là giếng dầu của miền Nam Sudan này. Nhiều người hoàn toàn không nhận được cứu trợ, nhưng cũng không thể trốn khỏi vùng đang có giao tranh giữa quân đội chính phủ miền Bắc và quân đội giải phóng Sudan, từng có trụ sở tại miền Nam Sudan. Trong những ngày vừa qua, nhiều nguồn tin cho biết các thường dân trốn chạy khỏi vùng núi Nuba tại miền Nam bang Kordofan là nơi mà các viên chức của Hội đồng các giáo hội tại Sudan nói rằng các thường dân bị các súng liên thanh từ các chiếc trực thăng săn bắn như súc vật. Những người bị quân đội miền Bắc nhắm đến gồm có các giáo sĩ, nhân viên các tổ chức nhân đạo, trong đó có nhiều người Công giáo. Những người này đã từng làm công tác xã hội, giáo dục dân chúng về việc bầu cử, cũng như cung cấp cứu trợ và phương tiện phát triển. Một nhân viên làm việc nhân đạo có kinh nghiệm lâu năm tại Sudan cho biết đã được nghe dân chúng kể lại hai vụ xử án ngoài tòa và xử bắn các nhân viên giáo hội làm việc tại vùng Nuba ở mạn nam bang Kordofan. Hôm thứ Sáu, ngày 10 tháng 6 vừa qua, Tòa Bạch Ốc đã cho công bố một tuyên ngôn lên án các hành vi bạo động tại miền nam bang Kordofan, nhằm nhắm vào cá nhân và dựa trên sắc tộc và chính kiến của họ. Trong tuyên ngôn, chính phủ Hoa Kỳ yêu cầu chính phủ miền Bắc Sudan phải chặn đứng các cuộc khủng hoảng bằng cách ngưng tức khắc các cuộc hành quân nhằm giải phóng quân đội giải phóng Sudan tại miền nam Kordofan, cũng như giải tán các đơn vị đã được thiết lập theo thỏa ước hòa bình toàn diện hồi năm 2005. Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc nói rằng, việc giam giữ, xử tử các viên chức chính quyền địa phương, các đối thủ chính trị, nhân viên y tế và những thành phần xã hội khác có thể bị xem là những tội ác chống lại nhân loại. Một nhân viên thuộc tổ chức nhân đạo cho rằng, chính phủ miền Bắc Sudan cố tình tạo cuộc khủng hoảng nhân đạo tại Kordofan để thay đổi biên giới trước khi miền Nam tuyên bố độc lập. Các lực lượng an ninh của chính phủ miền Bắc đang nhắm vào thường dân, kể cả phụ nữ và trẻ em vì chủng tộc của họ. Ông John Ashworth, cố vấn của Diễn đàn Đại kết Sudan, một tổ chức của giáo hội đã từng góp phần xây dựng hòa bình tại Sudan từ năm 1994, nói với báo The National Catholic Report rằng dân chúng đang trốn chạy khỏi thành phố El Obeid, nhưng vẫn tiếp tục bị săn đuổi nếu họ là người Nuba, một sắc tộc quy tụ nhiều nhóm dân khác nhau. Nhiều người đã trốn lên núi, là nơi họ cảm thấy được an toàn hơn vì được quân đội giải phóng Sudan bảo vệ. Các viên chức giáo hội đang kêu gọi cộng đồng thế giới hãy nỗ lực chặn đứng điều mà họ sợ là đã từng xảy ra tại Nuba hồi thập niên 90 hay mới đây tại Darfur, miền Tây Sudan. Mục sư Eberhard Hitler, đồng chủ tịch Diễn đàn Đại kết Sudan, nói rằng một cuộc khủng hoảng nhân đạo rộng lớn đang diễn ra tại miền nam bang Kordofan. Theo ông, nếu không có ngưng bắn tức khắc, nếu các nhân viên cứu trợ nhân đạo không được phép hoạt động trong vùng đang gặp khủng hoảng, và nếu phái bộ Liên Hiệp Quốc tại Sudan không được phép thi hành sứ mệnh bảo vệ thường dân, thì cuộc bắn giết sẽ tiếp diễn. Theo ông, quân đội của chính phủ cũng như không chính phủ đều phải có trách nhiệm bảo vệ thường dân. Một số người lo sợ rằng việc bắn giết các thường dân là một màn giáo đầu cho một Darfur mới. Trong những diễn biến mới nhất, các nguồn tin của các giáo hội nói rằng các cuộc oanh tạc đã diễn ra tại các thành phố Heipan và Umdurman trong bang Kordofan. Tổng cộng đã có 50.000 người trốn chạy trong các cuộc giao tranh giữa quân đội chính phủ miền Bắc và quân đội giải phóng Sudan tại Kaduli. Các cuộc giao tranh đã khiến cho việc cứu trợ phải bị đình chỉ. Các nguồn tin của giáo hội cho biết, nhiều nhân chứng kể lại rằng họ đã thấy quân đội chính phủ miền Bắc đi từng nhà để tìm kiếm những thành phần chống đối, và trong một số trường hợp đã hạ sát ngay tại chỗ. Các nhân chứng cũng nói rằng ngay cả quân đội giải phóng cũng phạm nhiều tội ác và không bảo vệ được thường dân. Ông Hitler nói rằng các cuộc bạo động trên đây đang đe dọa tiến trình bàn giao giữa miền Nam và miền Bắc, cũng như tạo ra nhiều tội ác như đã từng xảy ra tại Nuba và Darfur hồi thập niên 90. Quý vị và các bạn thân mến, bài thời sự của chúng tôi tới đây là hết. Xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Diễn đàn Tự do cũng do Bình Minh phụ trách. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi hôm nay xin phép được giới thiệu phần 1, chương 1, thư chung Hậu Đại Hội Dân Chúa của Hội đồng Giám mục Việt Nam với tựa đề Diễn cảnh xã hội Việt Nam dưới ánh sáng đức tin. Kính gửi toàn thể cộng đồng dân Chúa Việt Nam. Cử hành năm thánh kỷ niệm 350 năm thiết lập hai địa phận tông tòa đầu tiên, đàng trong và đàng ngoài. 50 năm thiết lập hàng giáo phẩm. Giáo hội tại Việt Nam dâng lời tạ ơn Thiên Chúa và tri ân các bậc tiền nhân, đồng thời nỗ lực đào sâu và làm tăng trưởng đức tin, cũng như hâm nóng lại nhiệt tình loan báo tin mừng. Trong tâm tình đó, các ngày lễ Thánh Tử Đạo Việt Nam ngày 24 tháng 11 năm 2009, Cộng đoàn Tín Hữu Việt Nam đã long trọng khai mạc năm thánh tại Sở Kiện thuộc Tổng Giáo phận Hà Nội. Sau một năm chuẩn bị, Đại hội Dân Chúa được tổ chức tại Trung tâm Mục vụ thuộc Tổng Giáo phận thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 21 đến ngày 26 tháng 11 năm 2010. Cuối cùng, lễ bế mạc năm thánh được cử hành trọng thể tại trung tâm hành hương Đức Mẹ La Vang thuộc Tổng giáo phận Huế, ngày lễ hiển linh 6 tháng 1 năm 2011. Để phát huy những thành quả của năm thánh, Hội đồng Giám mục Việt Nam gửi đến toàn thể các tín hữu thư chung hậu Đại hội Dân Chúa năm 2010. Thư chung này hình thành từ những suy tư, trao đổi và cầu nguyện của toàn thể dân Chúa Việt Nam, trong nước cũng như hải ngoại, hợp nhất với các mục tử để định hướng cho đời sống và hoạt động của giáo hội tại Việt Nam trong hoàn cảnh hiện nay. Tất cả là để phục vụ Vương quốc Thiên Chúa, Vương quốc sự thật, sự sống, công chính, yêu thương và bình an. Dưới ánh sáng tin mừng, thư chung này trước hết trình bày sơ lược về hiện trạng quê hương, nơi người Công giáo Việt Nam đang sống và thực thi sứ vụ của mình. Chương 2 cho thấy còn phải sống và thể hiện mầu nhiệm giáo hội như thế nào trong hoàn cảnh hiện nay theo lời mời gọi của Chúa. Chương 3 tập trung vào sự hiệp thông trong giáo hội được nhìn như gia đình của Thiên Chúa. Chương 4 nêu lên những khía cạnh chính yếu trong sứ vụ của giáo hội tại Việt Nam hiện nay. Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần 1, chương 1, thư chung hậu Đại hội Dân Chúa. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh kỳ sau với phần 2 của chương 1. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha với phần trình bày của Hoàng Minh.
Quý vị và các bạn thân mến, mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha hôm nay mời quý vị và các bạn theo dõi vài nét chính của biến cố Đức Thánh Cha cử hành lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống vào sáng Chủ nhật 12 tháng 6 bên trong đền thờ Thánh Phêrô trước sự hiện diện của 9.000 tín hữu để mừng biến cố Chúa Thánh Thần hiện xuống. Đúng 9 giờ rưỡi sáng, đoàn chức lễ 50 giám mục và 40 hồng y đồng tế đã cùng Đức Thánh Cha tiến lên bàn thờ chính giữa tiếng kèn bạc báo hiệu đại lễ khởi đầu. Trong khi ca đoàn sướng bài Hỡi Phêrô con là đá, trước khi hát tiếp bài ca nhập lễ Thần Trí Chúa làm đầy trái đất. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha đã dựa vào các bài đọc để giải thích ý nghĩa lễ hiện xuống cũng như vai trò và quan hệ của Chúa Thánh Linh với cộng đoàn tín hữu. Ngài nói, hôm nay chúng ta cử hành đại lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Theo một nghĩa nào đó, tất cả các lễ trọng của phụng vụ đều là đại lễ, nhưng lễ hiện xuống là một đại lễ đặc biệt vì đánh dấu vào ngày thứ 50 sự hoàn tất biến cố vượt qua sự chết và sự sống lại của Chúa Giêsu với hồng ân thần trí của Đấng Phục Sinh. Trong những ngày qua, giáo hội đã chuẩn bị chúng ta mừng lễ hiện xuống qua kinh nguyện, qua sự liên tục sốt sắng kêu cầu Thiên Chúa để xin Ngài tái đổ tràng Thánh Linh trên chúng ta. Như thế, giáo hội tái cảm nghiệm điều đã xảy ra thời Nguyên Thủy khi các tông đồ họp nhau trong nhà tiệc ly ở Jerusalem. Họ kiên trì và hòa hợp trong kinh nguyện cùng với một vài phụ nữ và Đức Maria, mẹ Chúa Giêsu và các anh em của Ngài. Họ họp nhau trong sự khiêm tốn, chờ đợi và tin tưởng nơi sự ứng nghiệm lời hứa của Chúa Cha mà Chúa Giêsu đã thông báo cho họ. Chẳng bao lâu nữa, các con sẽ được chịu phép rửa trong Thánh Linh. Các con sẽ nhận được sức mạnh từ Thánh Linh, Đấng sẽ ngự xuống trên các con. Qua bài đọc thứ nhất, trích từ sách Tông đồ Công vụ, chương 2 câu 1 đến câu 11 và đáp ca, trích từ Thánh Vịnh 103. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, qua các đoạn sách thánh ấy, giáo hội muốn nói với chúng ta điều này. Thánh Linh sáng tạo vạn vật, Thánh Linh mà Chúa Kitô phái xuống từ Chúa Cha trên cộng đoàn các môn đệ là duy nhất và cùng là một. Sự sáng tạo và cứu chuộc thuộc về nhau và xét cho cùng, hợp thành mầu nhiệm yêu thương và cứu độ duy nhất của Chúa. Thánh Linh trước tiên là Thánh Thần sáng tạo, vì thế lễ hiện xuống là lễ sáng tạo. Đối với chúng ta, thế giới là kết quả một hành vi yêu thương của Thiên Chúa, Đấng đã tạo dựng mọi sự, và Ngài vui mừng vì đó là điều tốt, điều rất tốt đẹp. Vì thế, Thiên Chúa không phải là Đấng hoàn toàn khác, Đấng không thể nêu danh và u tối. Thiên Chúa tự biểu lộ, Ngài có một khuôn mặt, Thiên Chúa là lý trí, Thiên Chúa là ý chí, Thiên Chúa là tình thương, Thiên Chúa là vẻ đẹp. Niềm tin nơi Thánh Thần sáng tạo và niềm tin nơi thần trí mà Chúa Kitô phục sinh ban cho các tông đồ và mỗi người chúng ta là điều gắn liền với nhau, không thể tách rời. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, bài tin mừng hôm nay cống hiến cho chúng ta một hình ảnh tuyệt vời để làm sáng tỏ quan hệ giữa Chúa Giêsu, Chúa Thánh Linh và Chúa Cha. Thánh Linh được trình bày như hơi thở của Chúa Giêsu Kitô phục sinh. Ở đây, Thánh Sử Gioan lấy lại một hình ảnh trong trình thuật về sáng tạo, trong đó kể rằng Thiên Chúa thổi một luồng sinh khí vào mũi của con người. Hơi thở của Thiên Chúa là sự sống. Giờ đây, Chúa thổi vào linh hồn chúng ta một luồng sinh khí mới là Thánh Linh, là yếu tính thâm sâu nhất của Ngài, và qua đó, Chúa đón nhận chúng ta vào trong gia đình của Thiên Chúa. Qua phép rửa tội và thêm sức, ơn ấy được ban cho chúng ta một cách đặc biệt, và với bí tích thánh thể và thống hối, ơn ấy được liên tục lặp lại. Chúa thổi vào linh hồn chúng ta một luồng sinh khí mới. Tất cả các bí tích, mỗi phép theo thể thức riêng, đều thông truyền cho con người sự sống thần linh, nhờ Thánh Linh hoạt động trong các bí tích ấy. Tiếp tục bài giảng trong thánh lễ sáng hôm qua, Đức Thánh Cha nói, trong phục vụ hôm nay, chúng ta còn cảm nhận thấy một sự nối kết nữa. Tiếp tục bài giảng trong thánh lễ, Đức Thánh Cha nói, trong phục vụ hôm nay, chúng ta còn nhận thấy một sự nối kết nữa. Chúa Thánh Linh là Đấng sáng tạo, đồng thời cũng là thần trí của Chúa Giêsu Kitô. Nhưng theo thể thức, Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Linh là một Thiên Chúa duy nhất. Dưới ánh sáng bài đọc thứ nhất, chúng ta có thể nói thêm rằng, Chúa Thánh Linh làm cho giáo hội sinh động. Giáo hội không xuất phát từ ý chí loài người, từ suy tư, sự tài khéo và khả năng tổ chức của con người. Vì nếu như thế, thì giáo hội đã bị tàn lụi từ lâu rồi, như vẫn xảy ra đối với mọi điều phàm nhân. Trái lại, giáo hội là thân mình của Chúa Kitô, được Thánh Linh làm cho sinh động. Những hình ảnh như gió và lửa được Thánh Luca dùng để diễn tả sự hiện xuống của Chúa Thánh Linh, gợi lại núi Sinai, nơi Thiên Chúa tỏ mình ra cho dân Israel và ban cho họ giao ước của Ngài. Sách Xuất Hành kể lại, núi Sinai đầy khói vì Chúa ngự xuống trên đó trong lửa. Thật vậy, dân Israel mừng ngày thứ 50 sau lễ vượt qua, sau khi tự nghiệm cuộc di tản khỏi Ai Cập, như là lễ Sinai, lễ giao ước. Khi Thánh Luca nói về những lưỡi lửa để diễn tả Chúa Thánh Linh, giao ước cũ ấy được nhắc nhớ. Giao ước được thiết lập trên căn bản luật mà dân Israel đã nhận từ trên núi Sinai. Như thế, biến cố ngũ tuần, Chúa Thánh Thần hiện xuống, được trình bày như một biến cố Sinai mới, như hồng ân giao ước mới. Trong đó, giao ước với Israel được nới rộng cho tất cả các dân tộc trên trái đất. Trong đó, tất cả các hàng rào của luật cũ đều sụp đổ và xuất hiện con tim thánh thiện và bất biến, tức là tình yêu mà chính Thánh Linh thông ban và phổ biến, là tình yêu bao trùm mọi sự. Đồng thời, luật được mở rộng, cởi mở, tuy trở nên đơn sơ hơn, đó là giao ước mới mà Thánh Thần viết trong con tim của những người tin nơi Chúa Kitô. Sự nới rộng giao ước cho mọi dân tộc trên trái đất được Thánh Luca diễn tả qua sự liệt kê các dân tộc đáng kể thời ấy. Qua sự kiện đó, Ngài nói với chúng ta một điều rất quan trọng, đó là giáo hội là công giáo ngay từ lúc đầu tiên. Đặc tính hoàng vũ của giáo hội không phải là kết quả của hành động dần dần tháp nhập các cộng đoàn khác nhau. Thực vậy, ngay từ giây phút đầu tiên, Chúa Thánh Linh đã kiến tạo giáo hội như hội thánh của tất cả các dân tộc. Giáo hội bao trùm toàn thể thế giới, vượt lên trên mọi biên cương, chủng tộc, giai cấp, quốc gia. Sau khi phá đổ mọi hàng rào, giáo hội liên kết con người trong việc tuyên xưng Thiên Chúa duy nhất và ba ngôi. Ngay từ đầu, giáo hội là duy nhất, công giáo và tông truyền. Đây chính là bản chất đích thực của giáo hội và phải được nhìn nhận như thế. Giáo hội là thánh thiện, không phải do khả năng của các phần tử, nhưng vì chính Thiên Chúa cùng với thần trí của Ngài sáng tạo và luôn luôn thánh hóa giáo hội. Trong phần lời nguyện giáo dân bằng năm thứ tiếng, cộng đoàn đã lần lượt cầu cho giáo hội ngày càng được vững mạnh trong sự hiệp nhất và tình thương, cầu cho Đức Giáo Hoàng được tràn đầy ơn khôn ngoan và can đảm để hướng dẫn và củng cố anh em trong đức tin, cầu cho các tín hữu Kitô được vững mạnh trong đức tin và làm chứng tá, cho các chính quyền luôn quyết định bênh vực sự sống và tình liên đới, cầu cho mọi người luôn sẵn sàng tìm kiếm con đường huynh đệ, cộng tác và hòa bình. Thánh lễ kéo dài 1:45 và kết thúc lúc 11:15. 45 phút sau đó, Đức Thánh Cha đã xuất hiện tại cửa phòng làm việc của Ngài để chủ sự buổi đọc kinh lạy Nữ Vương Thiên Đàng với 40.000 tín hữu tụ tập tại quảng trường Thánh Phêrô. Chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn bài huấn đức này trong mục Trưa Chủ Nhật với Đức Thánh Cha vào Chủ Nhật tới đây. Mong quý vị và các bạn sẽ đón nghe.
Chương trình phát thanh của chúng tôi sẽ được tiếp nối bởi chuyên mục Nói với giới trẻ do Đặng Thế Dũng trình bày.
Như ánh hồng vừa lên khi hừng đông chiếu trăng, như nguồn sông chào đón khi mùa xuân về, ta cùng tiến bước vượt qua mọi gian khó, ta cùng vươn lên tới lý tưởng mong chờ.
Thân ái chào các bạn. Chúng ta đã theo dõi hai lần sứ điệp của Đức Thánh Cha gửi cho các bạn trẻ nhân ngày Quốc tế Giới Trẻ sắp đến, sẽ được cử hành tại thủ đô Madrid, Tây Ban Nha vào tháng 8 tới đây. Đức Thánh Cha đã giải thích cho các bạn trẻ lời mời gọi của Chúa dựa theo đoạn phúc âm nói về cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giêsu và chàng thanh niên. Đức Thánh Cha đã viết như sau trong sứ điệp của Ngài. Tôi muốn khuyên các người trẻ và thiếu niên, hãy chăm chú nếu Chúa muốn mời gọi họ đón nhận một hồng ân trọng đại hơn trong đời sống linh mục thừa tác, và sẵn sàng quảng đại, hăng hái hơn đón nhận dấu hiệu yêu thương đặc biệt ấy. Cùng với một linh mục, với vị linh hướng, bắt đầu hành trình phân định cần thiết. Rồi hỏi các bạn trẻ nam nữ quý mến, các bạn đừng sợ nếu Chúa gọi các bạn vào đời sống tu trì, đời đăng tu, thừa sai hoặc thánh hiến đặc biệt. Ngài biết ban niềm vui sâu xa cho những người can đảm đáp lại. Ngoài ra, tôi cũng mời gọi tất cả những người cảm thấy ơn gọi sống đời hôn nhân, hãy đón nhận ơn gọi ấy trong đức tin, dấn thân đặt những nền tảng vững chắc để sống một tình yêu lớn lao, chung thủy và cởi mở đón nhận sự sống, là sự phong phú và ân phúc cho xã hội và giáo hội. Hôm nay, thân mời các bạn theo dõi tiếp một đoạn trích nữa từ sứ điệp của Đức Thánh Cha gửi cho các bạn trẻ. Đức Thánh Cha tiếp tục giải thích lời Chúa Giêsu mời gọi chàng thanh niên như được kể lại trong Phúc Âm và áp dụng một cách cụ thể vào đời sống các bạn trẻ ngày nay như sau. Con phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp? Câu hỏi này của chàng thanh niên trong Phúc Âm có vẻ xa vời đối với những bận tâm của nhiều người trẻ ngày nay. Vì như vị tiền nhiệm của tôi đã nhận xét, chúng ta chẳng phải là thế hệ mà thế giới và sự tiến bộ trần thế chiếm trọn chân trời cuộc sống sao? Nhưng câu hỏi về sự sống đời đời xuất hiện đặc biệt trong những lúc đau thương của cuộc sống, khi chúng ta bị mất người thân cận hoặc khi chúng ta sống kinh nghiệm thất bại. Nhưng sự sống đời đời mà chàng thanh niên giàu có nói đến là gì? Chúa Giêsu giải thích điều này khi Ngài nói với các môn đệ và quả quyết: Thầy sẽ gặp lại các con và tâm hồn các con sẽ vui mừng, và không ai có thể tước đoạt niềm vui của các con. Đó là những lời cho thấy một đề nghị phấn khởi về hạnh phúc vô tận, về niềm vui được tràn đầy tình thương của Chúa mãi mãi. Việc tự hỏi về tương lai chung kết đang chờ đợi mỗi người chúng ta mang lại ý nghĩa trọn vẹn cho cuộc sống, vì nó hướng dẫn dự phóng cuộc sống về những chân trời không bị giới hạn và phù du, nhưng bao la và sâu xa, làm cho ta yêu mến thế giới vốn được Thiên Chúa yêu thương dường nào, hiến thân cho việc phát triển thế giới ấy, nhưng luôn giữ niềm tự do và niềm vui phát xuất từ đức tin và đức cậy. Đó là những chân trời giúp chúng ta không tuyệt đối hóa những thực tại trần thế, cảm thấy rằng Thiên Chúa chuẩn bị chúng ta đến một viễn tượng lớn lao hơn. Và lặp lại như Thánh Augustino, chúng ta cùng mong ước quê hương Thiên Quốc, chúng ta khao khát quê hương Thiên Quốc, chúng ta cảm thấy mình là lữ khách trên trần thế này. Mắt hướng nhìn về sự sống vĩnh cửu. Chân phước Giorgio Frassati qua đời năm 1925, lúc mới 24 tuổi, đã nói như sau: Tôi muốn sống thật chứ không vất vưởng. Và trên tấm hình chụp một cuộc leo núi gửi cho một người bạn, chân phước đã viết như sau: Hướng lên cao, ám chỉ sự trọn lành Kitô giáo, nhưng cũng ám chỉ đời sống vĩnh cửu. Các bạn trẻ thân mến, tôi khuyên các bạn đừng quên viễn tượng này trong dự phóng đời sống các bạn. Chúng ta được kêu gọi sống vĩnh cửu. Thiên Chúa đã dựng nên chúng ta để mãi mãi ở với Ngài. Ngài sẽ giúp các bạn mang lại một ý nghĩa trọn vẹn cho những chọn lựa của các bạn và mang lại phẩm chất cho cuộc đời các bạn. Chúa Giêsu nhắc nhở chàng thanh niên giàu có về 10 giới răn như những điều kiện cần thiết để được sự sống đời đời làm gia nghiệp. Các giới răn là những điểm tham chiếu thiết yếu để sống trong tình yêu thương, để phân biệt rõ ràng thiện ác và kiến tạo một dự phóng cuộc sống vững chắc và lâu bền. Cả các bạn, Chúa Giêsu cũng hỏi xem các bạn có biết các giới răn không? Các bạn có quan tâm huấn luyện lương tâm của mình theo luật Chúa và mang ra thực hành hay không? Chắc hẳn đây là những câu hỏi đi ngược dòng so với não trạng ngày nay, vẫn đề nghị một thứ tự do không bị các giá trị, luật lệ và các quy luật khách quan ràng buộc, và kêu mời phủ nhận mọi giới hạn được đề ra cho những ước muốn trong lúc này. Nhưng loại đề nghị như thế, thay vì dẫn đến tự do đích thực, chỉ dẫn con người đến chỗ trở thành nô lệ cho chính mình, cho các ý muốn nhất thời, cho những thần tượng như quyền hành, tiền bạc, là thú vô độ và những cám dỗ của thế giới, làm cho họ không còn khả năng theo ơn gọi yêu thương bẩm sinh nữa. Thiên Chúa ban cho chúng ta các giới răn vì Ngài muốn giáo dục chúng ta về tự do đích thực, vì Ngài muốn cùng với chúng ta xây dựng một vương quốc tình thương, công lý và hòa bình. nghe và mang các giới răn ra thực hành, không có nghĩa là trở nên tha hóa, không tìm được con đường tự do và yêu thương đích thực. Vì các giới răn không giới hạn hạnh phúc, nhưng chỉ dẫn cách tìm được hạnh phúc. Đầu cuộc nói chuyện với chàng thanh niên giàu có, Chúa Giêsu đã nhắc nhở rằng luật do Thiên Chúa ban là tốt lành, vì Thiên Chúa là đấng tốt lành. Đặng Thế Dũng xin tạm ngưng nơi đây. Hẹn gặp lại các bạn vào thứ Tư tuần tới. Chúng ta sẽ đọc phần cuối cùng của sứ điệp này. Mong các bạn sẽ đón nghe.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Tình yêu Thiên Chúa như trăng như sao, đưa con lên cao, ôi nào biết lấy chi bao đền. Chúa dẫn chiều con đi qua đêm đen, cho con ca thêm tình yêu Chúa ôi như đại dương. Tình yêu Thiên Chúa trói sáng khắp chốn, gội sạch tôi đời, ôi tình Chúa sao quá cao vời. Con quyết chọn đời dâng hiến sáng thời, loan báo tin ơn cho khắp nhân trời.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, có câu chuyện cửa hàng bán chồng như sau. Tại New York, vừa khai trương một cửa hàng bán chồng. Tại cửa ra vào, có cái bảng chỉ dẫn như sau. Bạn chỉ được ghé cửa hàng duy nhất một lần, có 6 tầng. Càng lên cao, giá trị hàng càng tăng. Người mua có thể chọn hàng tại bất cứ tầng nào, hoặc có thể lên cao hơn, nhưng không được xuống trở lại tầng thấp hơn. Một người thiếu nữ ghé cửa hàng tìm chồng. Ở tầng 1, cô đọc thấy tấm biển ghi ngoài cửa rằng, tầng 1, đàn ông ở đây có việc làm. Cô gái thấy thích, nhưng tiếp tục leo lên tầng 2. Ở đây, tấm bảng lại ghi. Tầng 2, đàn ông ở đây có việc làm và có nhà. Cô gái tự nhủ, thế là tốt, nhưng mình muốn hơn thế nữa cơ. Tại tầng 3, cô ta thấy tấm bảng ghi. Đàn ông ở đây có việc làm, có nhà cửa và rất đẹp trai. Qua, thật tuyệt vời! Cô gái thốt lên, nhưng cô gái vẫn muốn tiếp tục đi lên nữa. Cô lên đến tầng 4 và đọc thấy tấm bảng ghi rằng, tầng 4, đàn ông ở đây có việc làm, có nhà cửa, cực kỳ đẹp trai và sẵn sàng làm việc nhà. Cô gái kêu lớn, thật tuyệt, thế này thì còn mơ gì nữa cơ chứ? Nhưng cô vẫn đi lên tầng trên. Ở đây, cô đọc thấy tấm bảng ghi rằng, tầng 5, đàn ông ở đây có việc làm, có nhà cửa, đẹp trai, chịu làm việc nhà và rất ga lăng. Cô nàng tính dừng lại ở đây, nhưng rồi lại leo lên tầng 6. Ở đây, cô thấy có tấm bảng ghi, tầng 6. Bạn là người khách thứ 32.456.012 của tầng này. Không có người đàn ông nào ở tầng này cả. Tầng này chỉ để chứng minh rằng không thể nào thỏa mãn đòi hỏi của phụ nữ được. Xin cảm ơn bạn đã ghé thăm cửa hàng. Quý vị và các bạn thân mến! Đọc xong câu chuyện, chắc hẳn không ít người trong chúng ta sẽ mỉm cười hoặc chặt lưỡi một cái, đáng đời. Đừng vội cười người, hãy bình tĩnh một chút để nhìn lại mình. Có lẽ chúng ta cũng sẽ thấy mình là một trong số hơn 32 triệu phụ nữ có trong câu chuyện ấy. Hàng ngày, chúng ta vẫn có khuynh hướng đòi buộc mình và những người sống bên cạnh mình phải là những người hoàn hảo. Nếu không như thế, sao chúng ta lại khó chịu khi những người sống chung quanh với ta bề bộn, lẩm cẩm một chút, bất công, ghê gớm, ích kỷ với ta một chút, khác quan điểm, khác lối sống với ta một chút. Trong mỗi con người đều có những ưu điểm, nhưng cũng không hề thiếu những khuyết điểm. Chúng ta không thể và cũng chẳng bao giờ tìm được bất cứ một người nào đạt điểm 10 cho tất cả mọi khía cạnh của cuộc sống. Sống đủ lâu, chúng ta sẽ dễ dàng nhận thấy rằng, dường như trong cuộc sống của mỗi người đều bị trời cao vạch một khuyết. Người có cuộc sống vợ chồng hạnh phúc, lương bổng cao, có thể lại mắc phải những chứng bệnh nan y. Người có tài, có sắc, thì tình duyên có thể trắc trở. Người có của cải giàu sang, thì con cái có thể ăn chơi, hư hỏng. Người có con cái học hành chăm ngoan, thì có thể lại rất nghèo. Ám ảnh bởi những đòi hỏi hoàn hảo, gây nên hai hệ lụy tất yếu, đó là khổ người và khổ cả ta. Vì nếu người khác không hoàn hảo theo tiêu chuẩn mà ta yêu sắc, trong ta lập tức nảy sinh một cảm xúc bực bội, khó chịu. Bên cạnh đó, khi ta không đạt được sự hoàn hảo mà ta đòi hỏi cho chính bản thân mình, thì lập tức trong ta cũng nảy sinh cảm xúc tự ti, thất vọng và căng thẳng. Còn đối với những người đang phải sống với những người chuộng hoàn hảo, thì sẽ rất mệt mỏi, căng thẳng, khi không thỏa đáng được những mong đợi và yêu cầu đòi hỏi của người kia. Bài học lớn nhất trong cuộc đời mà chúng ta cần phải học cho đến khi ta vẫy tay chào cuộc sống này lần cuối đó là bài học đón nhận. Ta sẽ phải học đón nhận tất cả những điều thuộc bản chất của cuộc đời này. Mỗi ngày, chúng ta cần học đi học lại bài học biết đón nhận sự bất toàn và giới hạn của chính ta, của người và của toàn bộ cuộc sống. Đúng là phần khiếm khuyết, tuy chẳng đẹp như bạn muốn. Nhưng đừng quá trăn trở về những khiếm khuyết của người và của ta nữa. Hãy biết rằng, ông trời chẳng cho ai tất cả, mà cũng chẳng lấy của ai tất cả. Hơn thế nữa, khiếm khuyết trong từng con người có giá trị riêng của nó. Nó sẽ giúp ta níu lại sự kiêu hãnh của ta xuống trước lỗi lầm và thiếu sót của người khác. Nếu ta đặt những viên bi tròn trịa lên một mặt phẳng, thì mỗi viên sẽ lăn ra một hướng, chẳng viên nào chịu nằm cạnh viên nào. Nhưng nếu ta đặt những cục đá méo mó lên một bề mặt chẳng mấy phẳng phiu, thì chúng luôn kháng khít với nhau, tạo thành một khối. Vâng, nếu nhờ sự khiếm khuyết mà những hòn đá có thể gắn kết chặt chẽ với nhau, thì chính những khiếm khuyết và giới hạn nơi ta, nơi người, cũng như hoàn cảnh có thể giúp ta biết liên đới với nhau, nâng đỡ nhau và giúp đỡ nhau mỗi ngày một hoàn thiện hơn. Lạy Chúa Giêsu, Chúa muốn chúng con phải nên hoàn thiện như Cha chúng con trên trời là đấng hoàn thiện, nhưng Ngài cũng biết chúng con còn nhiều khiếm khuyết và giới hạn. Xin cho chúng con biết đón nhận những giới hạn của chính con, của tha nhân và của cuộc sống nơi trần gian này. xin cho chúng con biết cùng nhau vươn lên từ những khiếm khuyết và giới hạn của mình, để khi thêm tuổi đời, chúng con lại càng phải trở nên hoàn thiện hơn trong suy nghĩ, nói năng và hành động. Cùng với ơn Chúa, xin cho chúng con biết nỗ lực hoàn thiện tới tình trạng con người trưởng thành, tới tầm vóc viên mãn của Đức Kitô. Amen. Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.